là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2015. Mỹ quyết định kéo chậm đà rút quân khỏi Afghanistan trong bối cảnh an ninh mong manh tại nước này.
I do not support the idea of endless war. And I have repeatedly argued against Martin.
Tổng thống Obama nói mặc dù ông không ủng hộ một cuộc chiến tranh vô tận, nhưng sự trỗi dậy của các phần tử khủng bố đã làm đảo ngược quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Phe Taliban thề sẽ tăng cường tấn công các mục tiêu Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ở gần biên giới Syria.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye được tiếp đón trọng thể ở Hoa Kỳ.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tường trình về nhóm phụ nữ Việt kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi. Và Trà My sẽ có thông tin về việc Việt Nam phản bác chỉ trích của Mỹ về tự do tôn giáo. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, phe Taliban nhất quyết tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ và lên án quyết định của Hoa Kỳ kéo chậm đà rút quân ra khỏi Afghanistan là vô lý. Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Phe nổi dậy Hồi giáo phản ứng như vậy hôm nay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo ông sẽ duy trì quân số của các lực lượng Mỹ tại Afghanistan ở mức hiện tại là 9.800 quân trong hầu hết năm 2016, trước khi giảm bớt con số này xuống 5.500 quân trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng Giêng năm 2017.
Their mission will not change. Our troops will continue to pursue those two narrow tasks.
Sứ mạng của các binh sĩ Mỹ sẽ không thay đổi. Các binh sĩ của chúng ta tiếp tục theo đuổi hai nhiệm vụ giới hạn mà tôi đã vạch ra trước đây. Huấn luyện các lực lượng Afghanistan và truy quét Al-Qaeda. Nhưng duy trì vị thế hiện nay trong phần lớn năm tới, thay vì triệt thoái nhanh chóng hơn, sẽ cho phép chúng ta duy trì lâu dài các nỗ lực huấn luyện và hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan giữa lúc các lực lượng này phát triển mạnh hơn.
Chính phủ của Tổng thống Obama thoạt tiên hoạch định sẽ duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại Afghanistan sau năm 2016, với nhiệm vụ chính là bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. Người phát ngôn của phe Taliban Zabihullah Mujahid trong một tuyên bố gửi bằng email cho VOA nói rằng nhóm nổi dậy này đã nhiều lần khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ không kết thúc cuộc xâm lược Afghanistan và những lời hứa hẹn giả dối của họ chỉ là để đánh lừa người dân Afghanistan và nhân dân Mỹ mà thôi. Tuy nhiên, nhà lập pháp Afghanistan Shukriya Barikzai nói việc trì hoãn lại cuộc rút quân là một quyết định đúng đắn. Dân biểu Quốc hội Barikzai nói:
It's very important for Afghans and for US, particularly for White House and Kabul.
Điều rất quan trọng đối với người Afghanistan và người Mỹ, đặc biệt đối với Tòa Bạch Ốc và chính phủ Afghanistan ở Kabul, là phải hiểu rằng đây không phải là một sự lựa chọn của Tổng thống Obama, mà đây là điều cần phải làm, đây là điều cần được tiếp tục và tôi hy vọng rằng số thương vong nơi thường dân sẽ giảm thiểu, hợp tác sẽ tăng giữa các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan và Hoa Kỳ.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cũng hoan nghênh quyết định này. Ông nói rằng quyết định đó một lần nữa cho thấy sự đổi mới trong quan hệ đối tác và củng cố hơn các mối quan hệ Mỹ-Afghanistan trên căn bản cùng chia sẻ lợi ích và cùng gánh vác những rủi ro. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói, nhiệm vụ bây giờ hàng ngày là đào tạo, cố vấn, hỗ trợ và chống khủng bố. Ông Carter nói Hoa Kỳ quyết tâm tạo điều kiện để ổn định hóa tình hình ở Afghanistan trong lâu dài và sẽ không bỏ ngang những tiến bộ mà quân đội Mỹ đã chiến đấu rất khó khăn để đạt được ở nước này. Các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sẽ đóng quân tại một số ít căn cứ, bao gồm Bagram, Kandahar ở phía nam và Jalalabad ở phía đông.
ngày hôm qua thừa nhận điều ông gọi là tình hình an ninh mong manh tại Afghanistan, Tổng thống Barack Obama công bố Hoa Kỳ sẽ kéo chậm đà rút quân tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên đài VOA Arul Pandey ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Lên nhậm chức với cam kết chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan và Iraq, thông báo ngày hôm qua về việc giữ khoảng 5.500 binh sĩ tại Afghanistan sau cuối năm 2016 không phải là một quyết định dễ dàng đối với Tổng thống Barack Obama.
I do not support the idea of endless war. And I have repeatedly argued against marching.
Tôi không ủng hộ khái niệm một cuộc chiến tranh vô tận và tôi đã nhiều lần lập luận chống lại việc tiến vào một cuộc chiến tranh không có ngày chấm dứt, không phục vụ cho những lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta.
Đứng cạnh Phó Tổng thống Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, Tổng thống Obama tuyên bố 9.800 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan đến gần hết năm tới. Thay vì rút số binh sĩ hiện diện tại Kabul sau năm 2016 xuống còn 1.000 người, theo kế hoạch đã định, Tổng thống nói Hoa Kỳ sẽ duy trì quân số ở mức 5.500 binh sĩ tại các căn cứ như Bagram và Kandahar. Việc đảo ngược quyết định nhanh chóng rút khỏi Afghanistan được đưa ra chỉ vài tuần sau khi các phần tử hiếu chiến Taliban chiếm thành phố Kunduz ở miền Bắc, trước khi các binh sĩ Afghanistan được Hoa Kỳ yểm trợ, tái chiếm trong những ngày vừa qua. Ngày hôm qua, Tổng thống Obama thừa nhận rằng các lực lượng Afghanistan không đủ mạnh như cần thiết để đối phó với những thách thức về an ninh tại nước này.
Pressure from Pakistan has resulted in more Al-Qaeda coming into Afghanistan, and we've seen the emergence.
Áp lực từ Pakistan đã đưa đến tình trạng thêm nhiều phần tử Al-Qaeda xâm nhập Afghanistan, và chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của nhà nước Hồi giáo. Vấn đề chính yếu là tại nhiều khu vực trọng yếu ở Afghanistan, tình hình an ninh vẫn rất mong manh, và tại một số nơi còn có nguy cơ tệ hại hơn.
Tổng thống Obama vẫn giữ vững lập trường là nhiệm vụ phi tác chiến của Mỹ không thay đổi. Binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng an ninh Afghanistan khi những lực lượng này tổ chức các hoạt động chống khủng bố. Ông Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson nói, ngay cả trong khả năng này, việc Hoa Kỳ tiếp tục có mặt tại Afghanistan sẽ giúp nâng cao tinh thần của các lực lượng Afghanistan.
Desertion rates have always been very high within the Afghan security forces, particularly after the takeover.
Tỷ lệ đào ngũ trong các lực lượng an ninh Afghanistan luôn luôn rất cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn Taliban chiếm được Kunduz. Nếu các binh sĩ Afghanistan biết được quân đội Hoa Kỳ không bỏ rơi họ, không phải trong năm 2016-2017, thì tôi nghĩ đây là một sự khích lệ to lớn.
Ngày hôm qua, Tổng thống Obama nói rõ là Hoa Kỳ không bỏ rơi Afghanistan, ngay cả khi ông từ bỏ kế hoạch để lại một di sản, trong đó có việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại nước này.
Ít nhất 30 người thiệt mạng ở đông bắc Nigeria trong các vụ đánh bom ở bang Borno, nơi nhóm phiến quân Boko Haram hoạt động. Các giới chức phụ trách tình trạng khẩn cấp của Nigeria nói hôm thứ Sáu rằng hai kẻ đánh bom tự sát đã cho nổ bom bên trong một nhà thờ Hồi giáo vào chiều tối ngày thứ Năm ở thủ phủ của bang này là Maiduguri. Các vụ đánh bom được hẹn giờ này, trong đó có một vụ thứ hai giết nhiều người tham gia cứu hộ sau vụ nổ bom thứ nhất. Những quả bom này được kích nổ khi mọi người đến tập trung cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo. Hàng chục người bị thương trong các vụ nổ, cảnh sát nói với các hãng tin rằng nhà thờ Hồi giáo này bị hư hỏng nặng. Trong khi chưa có ai nhận trách nhiệm cho những vụ đánh bom này, nhóm phiến quân Boko Haram ở đông bắc Nigeria tuyên bố ý định của họ nhằm tạo ra một nhà nước Hồi giáo ở đây.
Người Palestine biểu tình đã phóng hỏa đốt nhiều nơi thuộc một địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo ở một thị trấn trong vùng Tây Ngạn sông Jordan, theo lời các giới chức Israel thực hiện, hiện đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình lớn khác trong ngày hôm nay giữa một làn sóng bạo lực liên tục. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Một nhóm khoảng 100 người Palestine đã dùng bom xăng để nổi lửa đốt ngôi mộ của Joseph trong đêm qua ở thị trấn Nablus của Palestine. Đám đông sau đó đã bị lực lượng Palestine giải tán sau khi dập tắt đám cháy. Chưa rõ đám cháy đã gây hư hại ra sao cho địa điểm mà người ta cho là tổ phụ Joseph trong Thánh Kinh đã được chôn cất. Phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lernet nhắn tin qua Twitter rằng quân đội Israel sẽ đưa các thủ phạm ra trước công lý, phục hồi địa điểm này và bảo đảm rằng quyền tự do tín ngưỡng sẽ trở lại với ngôi mộ của Joseph. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ tấn công là một hành động vô trách nhiệm và đã ra lệnh mở cuộc điều tra. Vụ đốt phá này là vụ mới nhất trong một loạt những vụ tấn công của người Palestine, phần lớn là đâm chém, đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người Israel. 31 người Palestine cũng đã bị binh sĩ và cảnh sát Israel giết chết, một số trong những vụ tấn công và một số trong các vụ biểu tình.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ mở một phiên họp khẩn trong ngày hôm nay để thảo luận tình hình bất ổn ngày càng xấu đi. Cuộc họp theo lời yêu cầu của thành viên Jordani sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày hôm nay và có thể đi tới một thông cáo về tình hình bạo lực theo các nhà ngoại giao. Hàng trăm binh sĩ Israel và hàng ngàn cảnh sát đã được bố trí trên các đường phố để giúp duy trì trật tự. Theo dự kiến sẽ có những cuộc biểu tình lớn sau các buổi lễ cầu kinh buổi chiều.
Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng hội kiến ông Abbas để chấm dứt làn sóng bạo động. Nhưng ông nói rằng ông Abbas phải ngưng đưa ra những lời mà nhà lãnh đạo Israel gọi là dối trá, nói về Israel. Ông Netanyahu nói, tôi sẵn sàng họp với các nhà lãnh đạo Ả Rập và ban lãnh đạo Palestine để ngưng chỉ tình trạng kích động này và đả thông vấn đề. Cụ thể, ông Netanyahu yêu cầu phía Palestine ngừng lan truyền những tin đồn nói rằng Israel có ý định chiếm đóng địa điểm linh thiêng ở Đông Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là Đền Aqsa và người Do Thái gọi là Temple Mount. Thủ tướng Israel cũng chỉ trích phía Palestine về điều ông gọi là lời nói dối mới, cho rằng lực lượng an ninh Israel đang hành quyết các nghi can khủng bố Palestine. Ông nói, Israel đang làm điều mà bất cứ chính phủ nào cũng làm để đối phó với những người mang dao rìu tìm cách giết hại dân chúng trên đường phố. Lời cáo buộc nhắm vào một thiếu niên Palestine 13 tuổi tên là Ahmed Mansara đã dùng dao đâm hai người Israel ở Jerusalem hôm thứ Hai. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cậu bé hoảng sợ nằm trên một con đường, đầu bị chảy máu và chân bị thương sau khi bị một chiếc xe cán qua người trong khi tìm cách chạy trốn. Một số người qua đường đã la ó đòi cảnh sát bắn chết cậu bé. Tổng thống Abbas lên án người Israel đã hành quyết cậu bé. Nhưng hôm qua, Israel công bố một băng video cho thấy Ahmed ngồi trên giường bệnh, đầu băng bó, đang ăn và được các bác sĩ Do Thái chữa trị.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry dự kiến đến Trung Đông nay mai trong nỗ lực phục hồi yên tĩnh và khuyến khích nối lại các cuộc hòa đàm. Hôm qua, ông Kerry cảnh báo ông Abbas trở nên kích động bạo lực. Ông Kerry nói với đài phát thanh tin tức NPR của Hoa Kỳ rằng không có cớ nào để biện minh cho bạo lực. Ông nói không có mức độ bất mãn nào là thích đáng để cho phép bất cứ hành vi bạo lực nào ở bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào. Không nên để bạo lực xảy ra và phía Palestine cần phải hiểu điều đó. Ông Kerry nói tiếp, ông Abbas cần phải lên án lớn tiếng và rõ ràng, và ông không nên can dự vào một số hành vi kích động bằng tiếng nói mà đôi khi người ta đã nghe thấy ông khuyến khích, phải chấm dứt việc đó. Phía Palestine lấy làm bất mãn trước việc Israel dùng quân đội cai trị các khu vực của Palestine từ mấy chục năm nay, cũng như việc mở rộng khu định cư Do Thái trong vùng Tây Ngạn sông Jordan, mà họ muốn là một phần của quốc gia trong tương lai. Nhiều người cũng rất không hài lòng về ông Abbas. Họ coi ông là yếu thế và là lý do vì sao thỏa thuận hai nhà nước ngày càng trở nên xa vời.
Thưa quý vị, 10 phụ nữ Việt tự nhận đã bị binh sĩ Hàn Quốc hãm hiếp trong chiến tranh Việt Nam, đã viết thư yêu cầu chính quyền Seoul, nhất là Tổng thống Park Geun-hye, phải công khai xin lỗi vì những gì lực lượng của nước bà gây ra đối với họ hàng chục năm trước. Nguyễn Trung tường thuật chi tiết.
Các nạn nhân bị tấn công tình dục, nay ở tuổi gần đất xa trời, chính thức khởi động chiến dịch tìm lại công lý hôm qua bằng việc gửi một lá thư ngỏ tới văn phòng Tổng thống Hàn Quốc và gửi thêm tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon với sự hỗ trợ của tổ chức Voices of Vietnam ở Hoa Kỳ, nơi bà Park đang có chuyến công du kéo dài nhiều ngày. Bức thư có đoạn, xin trích, chúng tôi viết cho bà ngày hôm nay vì chúng tôi lo sợ rằng các câu chuyện của chúng tôi sẽ bị lãng quên. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi chính thức, một sự thừa nhận hay bồi thường từ chính phủ của bà. Bà Trần Thị Ngài, 74 tuổi, là một trong những người phụ nữ ký vào lời yêu cầu gửi bà Park Geun-hye. Bà nói thêm với VOA Việt ngữ về lý do lên tiếng.
Tôi mong muốn là tấm tấm Hàn Quốc hồi đáp người đàn bà như tôi với có cái tâm bình, ba đứa con đưa tại nước Việt Nam rất là phố cực. Gia đình tôi là phố từ hậu giờ, con cái tôi học, không ai cho vô trường học. Nhà cửa tôi được tịch thu, đến chết ông cha tôi. Tôi không chỉ ra cái những cái quá khứ thì giờ này tôi sống gần như những người phụ nữ bị đàng hoàng, nhà cao cửa rộng. Bây giờ tôi muốn ước sao cho tôi được có cái bình đẳng lại, cho con cái tôi nó không ân hận là người mẹ làm cho con bị khô.
Bức thư viết tiếp xin trích, chúng tôi kêu gọi bà hãy sử dụng quyền lực và năng lượng của mình để làm dịu bớt nhiều thập kỷ chúng tôi phải chịu đựng nỗi thống khổ và con cái chúng tôi bị gọi là con lai Đại Hàn, phải chật vật sinh sống. Ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, là con trai của bà Ngải. Ông được sinh ra tại huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, sau khi mẹ ông bị lính Hàn Quốc hãm hiếp. Ông kể với VOA Việt ngữ về những thách thức vấp phải trong cuộc sống.
Trong cái thời gian tháng 4 năm 75, tôi bắt đầu nghe những người lớn họ nói, và bạn bè, họ nói tôi là mày là thằng con ngoại lai, con có tuổi lính đánh phơ Nam Triều Tiên, con có tuổi khát máu giết người không đớm tay. Họ đánh và họ chế giễu tôi, họ nói những câu mày là con ai, mày là con của tuổi lính đánh phơ Triều Tiên, tuổi đỏ máu của nhân dân, hãy đánh. Bắt đầu chúng tôi đánh lên dây hơi, họ ho một phát hông lớn nhỏ, chúng nhỏ vào họ đánh tôi giống như là đánh kẻ thù. Họ đánh tới tấp, họ đánh tôi như là một tội phạm, tôi phải chịu đựng những trận đòn đó trên dưới 10 năm.
Chính phủ Việt Nam chưa công bố con số thống kê các nạn nhân bị binh sĩ Hàn Quốc tấn công tình dục. Nhưng theo bức thư, hiện có khoảng 800 phụ nữ trong số hàng nghìn người từng bị hãm hiếp vẫn còn sống. Có hàng trăm nghìn binh sĩ Hàn Quốc cùng với lực lượng Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Và người đứng đầu chính quyền Seoul khi ấy là ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Ông Ti cho biết ông đã một số lần tới Hàn Quốc để tìm cha. Ông kể có lần khi tới trụ sở của Hội cựu chiến binh của nước này, nhưng họ nói với ông rằng ở Việt Nam không có một người con nào của lính Đại Hàn cả và đừng bao giờ nói với họ về điều đó. Ông cũng đã nhiều lần viết thư gửi tới các cấp của Hàn Quốc nhưng không nhận được hồi âm. Ông nói, bao nhiêu bức thư tôi gửi đi đều bật vô âm tín, họ không bao giờ trả lời cho chúng tôi và họ cũng không bao giờ thèm đả động tới con lai Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên, ông Ti cho biết ông sẽ không dừng lại cho tới khi nào nhận được lời xin lỗi. Ông nói tiếp. Một lời kêu gọi cũng đã được lập trên trang change.org và hiện đã có gần 30.000 người ký tên ủng hộ. Theo đại diện của tổ chức Voices of Vietnam, cho tới nay họ chưa nhận được hồi đáp của bà Park Geun-hye. Những người phụ nữ Việt gửi thư cho bà Park một tháng sau khi 10 phụ nữ Hàn Quốc từng bị ép quan hệ tình dục với binh sĩ Nhật Bản trong Thế chiến II đã để đơn kiện ở tòa án Hàn Quốc để đòi gần 90.000 đô la bồi thường từ chính phủ Nhật. Đây là lần đầu tiên những người phụ nữ được gọi là an úy phụ của Hàn Quốc đòi Nhật bồi thường tại tòa án ở trong nước vì những nỗi thống khổ mà họ trải qua trong thời kỳ chiến tranh.
Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản bác chỉ trích của Mỹ về tự do tôn giáo. Hà Nội tố cáo phúc trình thường niên của Mỹ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam không khách quan và sai lệch. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 15 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình khẳng định, nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Ông Bình nói, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo cho người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam. Phản hồi được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo thế giới, nêu rằng nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục giới hạn hoạt động của các tổ chức tôn giáo không đăng ký. Báo cáo ghi nhận phản ảnh từ tín đồ các tôn giáo trong nước về việc lực lượng công quyền tại các địa phương hành hung, giam cầm, kết án, theo dõi, sách nhiễu, đe dọa, ngăn cản tín đồ tham gia sinh hoạt đạo với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận, hoặc không chịu cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức này khi họ đăng ký với nhà nước. Phúc trình dẫn ra hàng chục trường hợp cụ thể, cho thấy các hội nhóm tôn giáo độc lập với nhà nước, hay còn được gọi nôm na là các tổ chức tôn giáo ngoài quốc doanh, bị nhà cầm quyền đàn áp và ngược đãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, đáng tiếc, báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Ông Bình nhấn mạnh, tự do tôn giáo không chỉ được ghi trong hiến pháp, pháp luật Việt Nam, mà còn được đảm bảo, tôn trọng trên thực tế. Tuy nhiên, những người cổ suý cho quyền tự do tôn giáo trong nước nói, dù được hiến pháp công nhận, nhưng quyền tự do tôn giáo trên thực tế bị quốc doanh hóa chặt chẽ, bị kiểm soát và bị vi phạm nghiêm trọng với rất nhiều những cản trở đối với các tổ chức tôn giáo không được nhà nước công nhận. Mục sư Thân Văn Trường thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite nói, phúc trình của Mỹ phản ánh đúng tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Tôi thấy là cái đánh giá như vậy là đúng, tại vì ngay như tại chỗ chúng tôi đây đó là luôn bị sách nhiễu. Người quản địa hội thánh mà mục sư mà không cho tới để chủ nhật tới để cầu nguyện với anh em thì công an họ cứ canh ở bên ngoài, đứng ở bên ngoài đó quay chụp hình ở trong gia đình của chúng tôi khi mà chúng tôi cầu nguyện như vậy đó. Cho nên là tôi thấy là những cái chính sách mà đối xử với tôn giáo, với hoạt động tôn giáo bình thường như vậy đó thì với cái đánh giá như vậy thì tôi thấy là xác đáng, và trên thực tế đó thì còn khó khăn sách nhiễu nhiều nữa chứ không phải là chỉ như vậy. Tôi thì tôi có cái điều kiện cho quan sát nhiều nơi. Thí dụ như hội thánh ở Hải Phòng, mà một cái hội thánh mà mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa quản nhiệm ở Hải Phòng đó, thì cũng cái tình trạng giống như vậy. Những cái buổi nhóm đó là công an tới lập biên bản, tới không cho nhóm. Thí dụ như một phó chủ tịch phường trực tiếp đến làm việc và đem theo những cái lực lượng gọi là xã hội đen đến để mà phá rối hội thánh. Nhưng mà khi lập biên bản đó thì họ lại không có dám đóng cái con dấu quốc huy của chính quyền. Nhưng mà những cái động tác mà họ hù dọa rồi họ lập biên bản rất là ghê gớm, đem đến để mà hăm dọa anh em. Mà trên thực tế thì tôi thấy là từ ở ngoài miền Bắc rồi từ ở trên cao nguyên, trên Tây Nguyên đó, nhiều những anh em thì vẫn bị canh rất là gắt gao. Cho nên là tôi thấy cái tình hình chung mà đối với hoạt động tôn giáo, như là những cái chỗ mà được công nhận đó thì không nói, nhưng mà những chỗ không được công nhận đó thì rất là khó khăn.
Nhà chức trách Việt Nam nói họ giám sát hoạt động của một số tổ chức tôn giáo vì các hoạt động chính trị của những tổ chức này. Mục sư Trường phản bác.
Cái điều đó thì tôi thấy không đúng, bởi vì hội thánh của chúng tôi trong những buổi nhóm chủ nhật đó chúng tôi thuần túy là học kinh thánh, chứ không có một cái chút gì là chính trị ở trong cái sự thờ phượng Chúa của chúng tôi cả, nhưng mà vẫn bị khó dễ, không có hoạt động chính trị trong cái sự thờ phượng Chúa cả.
Trước những khó khăn đó, có người thắc mắc rằng tại sao các tổ chức này không đăng ký hoạt động với nhà nước để được công nhận và sinh hoạt đạo dễ dàng hơn. Một số hội nhóm tôn giáo ngoài quốc doanh nói, thực hành tín ngưỡng là quyền căn bản, công dân có quyền sinh hoạt tôn giáo độc lập với nhà nước, không phải xin cho. Cũng có một số tổ chức tôn giáo cho biết là họ đã nhiều lần đăng ký với nhà nước nhưng bị từ chối. Trong số này, có Hội Thánh Chuồng Bò thuộc Giáo hội Tin lành Mennonite mà mục sư Thân Văn Trường là một thành viên.
Người ta yêu cầu là đăng ký với chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng có là lập về hồ sơ để đăng ký trước, chứ không có phải là chúng tôi làm bí mật âm thầm chi cả. Chúng tôi có thực hiện những cái yêu cầu của họ, nhưng có điều là chính quyền thì người ta chưa có công nhận cho chúng tôi thôi. Hoặc là như hội thánh ở Hải Phòng mà chỗ mục sư Huỳnh Trọng Nghĩa mà tôi vừa ra hồi tháng 8 đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà chính quyền đã công nhận, đại diện Bộ Công an rồi Mặt trận Tổ quốc Trung ương đó đã mang hoa, tặng hoa trong dịp Giáng sinh rồi tặng quà, Bộ Công an đem trực tiếp tới được công nhận, thế nhưng mà họ vẫn khó dễ, họ vẫn đem những cái lực lượng gọi là rất là phức tạp đến không có rõ ràng gì cả, nhưng mà đến phá rối rồi không cho nhóm lại, họ yêu cầu là phải đăng ký lại cho tới khi nào họ đồng ý đó thì được mới được nhóm cầu nguyện. Cho nên tôi thấy là cái chỗ mà được công nhận hay là không công nhận nó không, họ thích bắt bớ, họ thích khó dễ đâu thì khó dễ thôi, chứ nó không có phải là công nhận hay là không công nhận.
Mục sư Trường hoan nghênh nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy cho nhân quyền tại Việt Nam, mà bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo thế giới như một lời nhắc nhở và đánh động sự quan tâm của quốc tế đối với các chính phủ vi phạm. Nhưng ông nói rằng cần có áp lực cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa để có thể nhìn thấy những cải thiện từ phía Việt Nam.
Chính phủ Mỹ có những cái điều quan tâm và có những cái biện pháp như vậy thì rất là tốt cho cái vấn đề hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là chính phủ Mỹ cần phải có những cái sức ép mạnh hơn nữa, bởi vì trên thực tế thì tôi thấy rằng cái vấn đề bắt bớ tôn giáo rất là nghiêm trọng, những cái vấn đề bắt bớ ở Việt Nam còn rất là nghiêm trọng mà phía Mỹ cũng khó có thể biết xét được. Chúng tôi là những cái người mà có đức tin đó thì chúng tôi chỉ ước mong rằng cái vấn đề luật pháp nó phải rõ ràng và phía chính quyền phải tôn trọng luật pháp mà chính họ đề ra đối với vấn đề tôn giáo, để cho cái sự hoạt động tôn giáo nó được trở thành bình thường, cái sự tự do tôn giáo nó có cái giá trị thực tế chứ không phải là chỉ trên tuyên truyền hoặc là trên văn bản mà thôi.
Nhân quyền Việt Nam, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo, là một trở ngại trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Hoa Kỳ và các nước Tây Phương nói Hà Nội cần cải thiện thành tích nhân quyền nội địa đáp ứng với các chuẩn mực chung toàn cầu trước khi muốn hưởng lợi từ các mối bang giao quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Mỹ cũng là nước đi đầu trong những nỗ lực kêu gọi Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Việt Nam nói quyền của mỗi cá nhân phải phù hợp với bối cảnh xã hội, cộng đồng, và rằng tại Việt Nam không có người nào bị giam cầm vì lý do tôn giáo chính trị, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nói, nhân quyền là giá trị phổ quát toàn cầu, không thể bị chi phối bởi không gian địa lý hay hoàn cảnh xã hội. Trung Quốc họp với ASEAN giữa căng thẳng Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi vực dậy các nỗ lực bảo đảm hòa bình ổn định khu vực, nhưng né tránh thảo luận về tranh chấp chủ quyền Biển Đông trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN do Bắc Kinh chủ trì hôm nay. Giới lãnh đạo Trung Quốc theo dự kiến sẽ không công khai nhắc tới các tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn giữa Bắc Kinh với các nước Đông Nam Á tại cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN. Một số nước trong khối, tiêu biểu là Việt Nam và Philippines, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc thường tránh dùng các diễn đàn khu vực để thảo luận về vấn đề này. Trong bài diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không hề đề cập tới các tranh chấp lãnh hải. Thay vào đó, ông kêu gọi các nước ASEAN cùng thúc đẩy cho các mối quan hệ tốt đẹp hơn và nỗ lực hơn nữa để giải quyết các thách thức về an ninh trong khu vực, bao gồm khủng bố. Ông Thường nói, Trung Quốc mong muốn hợp tác, đối thoại với Bộ Quốc phòng các nước ASEAN để cùng bảo đảm hòa bình ổn định khu vực và cùng bắt tay tạo một môi trường an ninh lành mạnh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.